trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn ông bà mục sư Trần Đã Phúc. Cảm ơn các cô tớ con cái của Chúa đã cùng đến thì giờ để đến thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng ta đã bắt đầu bước qua tháng 12, tháng mà làm ảnh hưởng trên cả thế giới này bởi vì sự xuất hiện của Chúa Giêsu của chúng ta. Ngài đã đến trong trần gian này. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu đã đến trong trần gian để bày tỏ ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Và mỗi chúng ta là những người đã được Chúa lựa chọn. Câu gốc của chúng ta nói rằng nhờ Đức Chúa Trời mà anh chị em ở trong Chúa cứu thế Giêsu, là đấng Đức Chúa Trời đã làm thành sự khôn ngoan, sự công chính, thánh khiết và cứu chuộc cho chúng ta. Nếu không có Chúa Giêsu đến trong trần gian thì chúng ta sẽ không có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời thể hiện qua đời sống. Chúng ta sẽ không trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta không được biệt ra thánh cho Chúa và cũng không có giá trị của sự cứu rỗi. Nhưng cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài đã đến để chúng ta có thể kinh nghiệm được tất cả những điều này. Có một cô gái ở đất nước Nam Tư ngày xưa mang tên là Vera Smack. Cô này bị người chồng phản bội mình và cô không biết làm thế nào để trả thù người chồng của mình. Cô suy nghĩ thứ nhất là mình sẽ giết người chồng để trả thù vì tội phản bội. Nhưng cô lại không dám, mình thế nào mà giết được chồng của mình đây. Thứ hai là tự tử để không phải ở với người chồng đó nữa. Cuối cùng cô quyết định cái phương án thứ hai là tự tử. Cô leo lên trên lầu 3 của nhà mình, sân thượng ở trên đó, và cô quyết định là nhảy xuống tự tử. Khi cô ở trên đó nhảy xuống thì tình cờ đúng lúc đó người chồng ở trong nhà bước ra sân. Kết quả là chồng của cô thì chết, còn cô thì chỉ bị say sát thôi. Trong cái quyết định của mình, không ngờ rằng là cô Vera Smack lại làm được cái ý định mà mình đã không dám làm đó. Tôi và các ông bà anh chị em đã có được sự lựa chọn của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. Nhưng Chúa không để chúng ta làm bằng sức riêng, Chúa không để chúng ta làm bằng sự khôn ngoan riêng, Chúa không để chúng ta làm bằng đạo đức riêng hay bất cứ những điều gì của chính chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời lựa chọn chúng ta thì Ngài làm sự khôn ngoan của Ngài, sự công chính của Ngài, sự thánh khiết của Ngài và sự cứu chuộc của Ngài trong đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể trở thành những người giá trị mà Đức Chúa Trời sử dụng. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong phần Kinh Thánh. Thiên sứ của Chúa đã đến để lựa chọn Mary ngày xưa thế nào, thì nguyện ngày hôm nay Chúa sẽ sử dụng đời sống của chúng ta trong sự lựa chọn tuyệt vời của Ngài cũng thế ấy. Kính thưa Chúa của chúng con, hòa cùng với cả thế giới này, chúng con bắt đầu bước vào tháng 12. Chúng con sẽ có những niềm vui mừng để kỷ niệm về sự sinh ra của Chúa Giêsu. Chúa ơi, nếu Chúa đã không thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời để bước vào trong thế giới này, thì tất cả chúng con đều trở thành những kẻ chết trong tội lỗi. Nhưng cảm ơn Chúa vì Ngài đã thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời mà chúng con kinh nghiệm được ơn thương xót. Và trong tình yêu đó của Đức Chúa Trời, Ngài còn làm tiếp tục những việc lớn, những việc lạ trong mỗi đời sống của chúng con. Xin Chúa ban ơn để buổi sáng hôm nay chúng con có thể thấy được những việc Chúa làm qua cuộc đời của Mary ngày xưa và những gì mà Chúa đang làm trong cuộc đời của chúng con ngày hôm nay. Xin cho chúng con hiểu về lời của Chúa và được bước đi trong chương trình của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta sẽ suy gẫm với nhau bốn điều mà Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ của Ngài đến và lựa chọn một người để thiết đặt cái chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho toàn thể thế gian này. Trong cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta dự định để thực hiện một điều gì đó thì cái khuynh hướng của chúng ta là luôn luôn phải tìm lấy cho mình những nhân tài. Nếu như chúng ta muốn mở một công ty để làm ăn, phải có những nhân tài. Nếu chúng ta muốn thành lập một ban nhạc, phải có nhân tài. Chúng ta thực hiện bất cứ một cái tổ chức gì ở trong trần gian này thì chúng ta đều tìm kiếm những nhân tài. Nhưng để thực hiện cả một cái chương trình cứu rỗi cho toàn thể nhân loại này mà Đức Chúa Trời lại không đi tìm kiếm nhân tài ở trong thế gian này, Ngài đã thực hiện những điều mà rất lạ lùng. Và chúng ta cùng suy gẫm những điều lạ lùng Đức Chúa Trời đã thực hiện trong ba câu Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc ở sách Luca đoạn 1 từ câu 26 cho đến câu 28 như thế nào. Điều đầu tiên chúng ta cùng học với nhau ở trong việc Chúa lựa chọn đó là Chúa lựa chọn từ bất xính mà lại tạo thành khôn ngoan. Câu 26 nói rằng vào tháng thứ 6 Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth thuộc miền Galilee. Chúa đã làm cho một người bà con của bà Mary, đó là Elizabeth, vợ của Zachary, đã có thai trong lúc tuổi già. Và đứa con đó chính là dân Baptist, người mà sẽ dọn đường cho chức vụ của Chúa Giê-xu về sau này. Bà đã có thai ở ẩn trong vòng 5 tháng, và cho đến cái tháng thứ 6 của bà Elizabeth mang thai, thì đó là lúc mà thiên sứ của Chúa đã đến ở tại thành Nazareth thuộc về miền Galilee để tìm Mary. Thưa quý vị, Chúa bắt đầu cái sự cứu rỗi của Chúa, sai thiên sứ của Chúa đến với một người ở tại làng Nazareth, xứ Galilee. Galilee đó là một nơi mà có giọng nói khó nghe nhất, và Nazareth đó là một nơi gọi là khô cằn sỏi đá của vùng Galilee. Vậy mà trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, Chúa lại đến một cái vùng không ra gì cả. Khi Chúa Giê-xu lựa chọn những môn đồ của Ngài, Chúa đã lựa chọn ông Philip. Ông Philip dẫn một người bạn của mình là Nathanael đến cùng với Chúa, nói rằng tôi đã gặp một đấng Mê-si theo như lời của Đức Chúa Trời, Ngài là Giê-xu người Nazareth. Thì Nathanael đã nói điều gì? Có điều gì tốt từ Nazareth mà ra? Tất cả mọi người đều biết rằng Nazareth là một cái nơi mà người ta không thể đào tạo nhân tài. Tất cả mọi người đều hiểu được Nazareth là nơi mà người ta không thể tìm ra được một thầy dạy đạo. Tất cả mọi người đều hiểu được rằng Nazareth là một nơi mà không có một con người nào thành công từ nơi đó cả. Và nếu như người ta dùng một câu nói, mày là hạng người Nazareth, đó là một câu để rủa xả, để nguyền rủa, để chửi bới tất cả những người khác. Nazareth là một thành phố bất xứng, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn sự bất xứng của Nazareth đó trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Thiên sứ của Ngài đã đến tại làng Nazareth. Đức Chúa Trời thì Ngài không bao giờ muốn một sự bất xứng cả, nhưng Đức Chúa Trời có thể chọn từng những điều bất xứng để có thể làm những điều đó trở thành những điều có giá trị, bởi vì Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan. Cảm ơn Chúa. Phaolô đã nói với người Côrintô rằng vì Đức Chúa Trời bởi sự khôn ngoan của Ngài đã khiến cho thế gian này không thể dùng sự khôn ngoan riêng của mình để hiểu biết về Ngài, nên Ngài phải vui lòng dùng cái sự rao giảng bị xem là điên rồ của chúng ta để cứu những người tin. Câu Kinh Thánh nó lạ quá phải không quý vị? Đức Chúa Trời không thể dùng sự khôn ngoan của những con người khôn ngoan trong thế gian này để rao giảng tin lành, mà Đức Chúa Trời lại dùng sự rao giảng bị xem là điên rồ của chúng ta để cứu lấy nhiều người. Đó có phải là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời không? Bởi sự khôn ngoan của Chúa mà ngày hôm nay tôi và các bạn cho anh được kêu gọi để trở thành dân thánh của Chúa. Và Paulo nói với chúng ta rằng anh chị em hãy xem xét xem, khi mà anh em được Chúa kêu gọi, giữa vòng anh chị em có mấy người là khôn ngoan? Đức Chúa Trời không lựa chọn sự khôn ngoan, người khôn ngoan ở trong thế gian này. Đức Chúa Trời lựa chọn từ những con người kém khôn ngoan, những con người không có xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời để làm thành sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Vì vậy mà Chúa Giê-xu đã đến thế gian, và khi đến thế gian này, Chúa đã trở thành Giê-xu Nazareth. Người ta sẽ gọi Ngài là Giê-xu Nazareth. Đó là lời tiên tri mà Đức Chúa Trời đã định cho Chúa Giê-xu khi Chúa Giê-xu phải vào ở trong thế gian này. Tại sao Chúa không đến thế gian này để trở thành một nhà quý tộc nào đó trong vương quốc của La Mã? Tại sao Chúa không đến trong thế gian này để trở thành một người theo một cái phái Pharisee ở trong cung điện của Jerusalem? Nhưng mà Chúa Giê-xu lại đến để làm người Nazareth. Người ta gọi Ngài là Giê-xu Nazareth. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Thay vì Chúa Giê-xu của chúng ta Ngài mắc cỡ với cái danh hiệu Giê-xu người Nazareth đó, thì Chúa đã khiến cho cái danh hiệu Giê-xu Nazareth đó trở thành quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngài đã khiến cho những điều bất xứng lại trở thành sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Và thật vậy, danh Giê-xu Nazareth đã làm được nhiều điều lạ lùng phải không? Thì Chúa Giê-xu đến ở tại thành Capernaum, Mác ghi lại rằng Ngài đến ở trong nhà hội, mà tại trong nhà hội đó có một người bị quỷ ám. Và khi quỷ gặp Chúa Giê-xu thì đã nói gì? Hỡi Giê-xu Nazareth, Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Ở người ta nói đến Nazareth là nói đến một cái gì tầm thường, đáng khinh bỉ. Nhưng ma quỷ nói rằng hỡi Giê-xu Nazareth, Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Chúng tôi nhận biết Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-xu đến thành Jericho, trước khi Ngài treo thân trên thập tự giá, gặp một người mù mang tên là Ba-ti-mê ở tại đó. Người mù này khi nghe nói rằng có một Giê-xu Nazareth đi ngang qua thì người mù này đã kêu lên: lạy con của vua David, thương xót con. Người mù này cảm nhận được đấng mà mọi người chê là Nazareth đó là con cháu của vua David và có một quyền năng để làm cho bệnh tật mù hòa của mình sẽ được trở nên sáng mắt. Và quả thật người này đã được Đức Chúa Giê-xu chữa lành cho sáng mắt. Thì Chúa Giê-xu bước vào ở trong vườn Gethsemane, Judas Iscariot đã dẫn bọn lính đến tìm Ngài. Bọn lính đến tìm ai? Chúa Giê-xu hỏi các ngươi tìm ai? Họ nói rằng tìm Giê-xu người Nazareth. Chúa nói rằng chính ta đây. Việc gì xảy ra khi Chúa nói rằng Chúa là Giê-xu Nazareth? Chúng ta nói rằng là bọn lính té ngã nhào. Danh của Chúa Giê-xu có một thứ quyền năng rất là lạ lùng, và trong uy quyền của danh Chúa Giê-xu Nazareth đó mà Phi-rơ và danh đã làm cho một người què ngồi nơi cửa đẹp có thể trỗi dậy được, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời, trong khi 40 năm người này sinh ra đã là một người tật nguyền. Cảm ơn Chúa, Chúa Giê-xu của chúng ta, Ngài đã sinh ra và lớn lên với cái danh hiệu là Giê-xu Nazareth. Ngài thi hành cái chức vụ của Ngài với cái danh hiệu là Giê-xu người Nazareth. Và thậm chí khi Ngài treo thân trên thập tự giá thì Ngài cũng được gọi là Giê-xu người Nazareth. Người La Mã đã làm một cái bảng tội danh đóng ở trên cái đỉnh đầu thập tự của Chúa Giê-xu, đó là gì? Giê-xu người Nazareth là vua của dân Do Thái. Cái bảng đó được viết bằng ba thứ tiếng Do Thái, Latin và Hy Lạp để cho mọi người có thể biết rằng đây là Giê-xu người Nazareth. Đức Chúa Trời đã làm cho cái danh hiệu Nazareth đó không còn là một cái gì tầm thường nữa, mà đã trở thành một điều phi thường của Đức Chúa Trời, vì Chúa là đấng đã chọn từ những điều bất xứng để làm nên sự khôn ngoan. Ê-sai đã viết lên lời tiên tri để mô tả về Chúa của mình: Ngài là một đấng quyền bính, lại trở thành một con người bị khinh dễ và chán bỏ. Ai có thể tin được những điều chúng ta rao truyền ở tại đây? Bởi vì điều này khó hiểu quá. Nhưng thưa quý vị, cảm ơn Đức Chúa Trời, đây là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Ngài đã làm sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ở trong tôi và trong các bạn chị em, khi Chúa lựa chọn chúng ta là những con người bất xứng ở trước mặt Chúa. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau là từ những điều bất khả mà Chúa lại có thể tạo thành sự công chính của Đức Chúa Trời. Ở trong câu Kinh Thánh 27 nói rằng thiên sứ Gabriel đó đến tại thành Nazareth, gặp một người trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Joseph, để thực hiện chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phải vào trong trần gian này. Chúa không chọn một cặp vợ chồng nào đó sanh con cho Đức Chúa Trời, mà Chúa lại đến với một người trinh nữ. Một người trinh nữ theo nguyên nghĩa đối với người Do Thái có nghĩa là một người chưa được phép để ăn ở với một người khác mà sinh con. Và nếu ai ăn ở với một người khác mà bị hoang thai, họ sẽ bị ném đá. Đức Chúa Trời đã dùng một trinh nữ để có thể đưa Chúa Giê-xu vào trong trần gian này. Hay một điều bất khả, đó là điều mà không ai có thể làm được. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng đã làm được. Bởi vì Chúa là đấng sáng tạo. Ngài đã tạo ra cái thế giới này một cách rất là diệu kỳ với sự khôn ngoan của Ngài. Thì việc Chúa có thể sử dụng một trinh nữ để hạ sanh con của Đức Chúa Trời vào trong trần gian này là điều nghiễm nhiên Đức Chúa Trời làm được, bởi vì Ngài là đấng sáng tạo. Chính Mary đã phải ngạc nhiên khi mình được giao cho cái nhiệm vụ này. Mary đã hỏi thiên sứ Gabriel rằng: tôi còn là trinh nữ, làm sao cái việc đó có thể xảy ra? Bà khẳng định rằng đây là một việc mà phải có một người chồng ăn ở với vợ mình thì mới có thể sanh con được. Tôi đây là trinh nữ thì làm sao việc này có thể xảy ra? Nhưng thiên sứ Gabriel nói gì? Không có điều gì là Đức Chúa Trời không làm được. Tại vì Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, Ngài có thể làm cho một người trinh nữ mang thai mà không cần sự ăn ở của một người nam. Và đó là phương cách mà Đức Chúa Trời đã đến tại làng Nazareth này để tìm một người trinh nữ đã kết hôn với Joseph. Trong sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, cảm ơn Chúa về sự khôn ngoan của Ngài, hiểu rằng nếu Đức Chúa Trời chỉ lựa chọn một trinh nữ mà không có sự kết hôn, thì khi sanh ra đứa trẻ, ai sẽ là người chăm sóc cho đứa trẻ đó? Nhưng Chúa lựa chọn một người có một sự kết hiệp với một người nam khác qua một lễ đính hôn, để rồi sau đó họ có thể làm thành hôn và họ ở chung với nhau. Và chính thức như vậy, con của Đức Chúa Trời ở trong trần gian này sẽ có một dưỡng phụ ở trên đất để chăm sóc khi Chúa Giêsu mới sinh ra đó. Thưa quý vị, kể từ khi Adam đã phạm tội rồi thì không có một con người nào được gọi là công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Một người công chính có nghĩa là một người được kể là vô tội ở trước mặt Đức Chúa Trời. Có con người nào được gọi là vô tội trước mặt Chúa? Và có con người nào được gọi là xứng đáng để có thể làm được một công việc gì đó cho Đức Chúa Trời? Qua cả Kinh Thánh, chúng ta luôn luôn thấy sự lựa chọn của Đức Chúa Trời là Ngài lựa chọn từ những con người bất khả để làm những điều công chính của Đức Chúa Trời. Họ trở thành những người công chính của Đức Chúa Trời để làm những công việc mà Đức Chúa Trời giao phó cho. Chúng ta thấy để có một dân tộc ở trên thế giới này mà Chúa Giêsu từ đó vào trong thế gian, Đức Chúa Trời lựa chọn một con người. Đó là ai? Abraham. Abraham là ai? Là một người thờ cúng thần tượng ở bên kia xứ Canh Tê, một con người không có giá trị gì cả. Nhưng khi Chúa gọi người đó mà nói rằng nếu ngươi bằng lòng để đi theo sự dẫn dắt của ta thì ta sẽ chọn ngươi trở thành một dân tộc. Abraham đã được lựa chọn khi ông 75 tuổi, chưa có con. Vợ ông đã 65 tuổi, chưa một lần sinh nở. Làm sao một người già như Abraham lại có thể sanh con? Mà Chúa nói rằng ta sẽ khiến ngươi trở thành một dân tộc. Và chẳng những vậy, tất cả các dân tộc ở trên thế gian này đều sẽ nhờ ngươi mà được phước. Một con người thờ cúng thần tượng không xứng đáng. Vậy mà Đức Chúa Trời đã hứa lời hứa đó, bởi vì Ngài là đấng có thể biến những điều bất khả để trở thành những điều công chính ở trước mặt Đức Chúa Trời. Abraham đã thực sự trở thành tổ phụ của người Do Thái và đã trở thành tổ phụ đức tin của tất cả mọi dân tộc khác ở trên thế giới này. Để chọn một người làm tể tướng cho đất nước Ai Cập, Đức Chúa Trời lựa chọn một tên tàu, một tên nô lệ, Joseph. Đức Chúa Trời không chọn một người khôn ngoan mà lại chọn một người nô lệ trở thành một tể tướng của Ai Cập. Để làm gì? Để bày tỏ về quyền năng của Đức Chúa Trời và sự tể trị của Đức Chúa Trời ở trong chương trình cứu rỗi dân sự của Đức Chúa Trời. Để lãnh đạo cho dân sự đó, Đức Chúa Trời không lựa chọn một người có tài ăn nói. Đức Chúa Trời lại lựa chọn một con người ngậm nịu, nói cà lâm. Đó là Môi-se trở thành con người lãnh đạo dân tộc. Lạ quá, sau sự lựa chọn của Chúa, Chúa chỉ cứ lựa chọn những người bất khả vậy hả Chúa? Để tiêu diệt một kẻ thù khổng lồ của người Philippines, Đức Chúa Trời lựa chọn một cậu bé trẻ tuổi, David. Ngài không dùng những chiến sĩ, Ngài không dùng vua Saul, Ngài không dùng con trai của vua Saul là Jonathan, Ngài dùng một cậu bé chăn chiên để tiêu diệt kẻ thù đó. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời vì sự lựa chọn của Ngài thật là lạ lùng. Khi Chúa Giêsu đến thế gian này, Ngài lựa chọn tất cả những môn đồ của Ngài để ra giảng về tin lành của Đức Chúa Trời. Và chính kia ra một cái con người được gọi là một kẻ đánh cá, một kẻ tầm thường, đã làm cho tất cả những thầy tế lễ và những người Pharisee phải cứng miệng về việc ông đã ra giảng về Chúa Giêsu. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì việc Chúa lựa chọn tất cả những con người bất khả ở trong trần gian này là bởi vì Chúa sẽ hành động qua những con người bất khả đó. Vì vậy mà những con người Chúa sử dụng sẽ không ai có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời được. Vì cớ Chúa Giêsu Nazareth, Ngài chọn tôi trở thành một người đầy tớ để hầu việc Ngài. Vì cớ Chúa Giêsu của Nazareth, Ngài đã chọn quý vị ở tới đây trở thành những người chấp sự, trở thành những người phục vụ Chúa ở trong những công tác khác nhau. Vì cớ Chúa Giêsu của Nazareth, Ngài đã chọn mọi người tại đây trở thành những con người giữ chìa khóa của nước thiên đàng, trở thành những con người làm muối cho đất, trở thành những con người làm ánh sáng cho thế gian. Thưa quý vị, Paulo đã khoe với người Côrintô rằng khi tôi yếu đuối thì đó chính là lúc tôi mạnh mẽ. Ông khoe với người Philip rằng tôi làm được tất cả mọi sự là nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Và có phải tất cả tôi và các ông bạn cho những con người bất khả đều có thể khoe mình ở trước mặt Đức Chúa Trời rằng Ngài là Đấng đã làm thành sự công chính cho tôi không? Chúa ban ơn để chúng ta những con người bất xứng sẽ trở thành những đồ dùng khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và tất cả những con người bất khả sẽ trở thành điều công chính mà Đức Chúa Trời thực hiện cho. Điều thứ ba Đức Chúa Trời đã làm ở tại đây khi Chúa đến tìm trinh nữ Mary. Gabriel đến thành Nazareth gặp một người trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Joseph thuộc về gia tộc David. Trong Kinh Thánh, Matthew ghi lại cho chúng ta cái gia phổ của Joseph trên cái cương vị là con cháu của David. Và Luca cũng ghi cho chúng ta về cái gia phổ của bà Marie cũng là con cháu của vua David. Trong sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, Ngài đã lựa chọn những điều này. Nhưng mà Ngài lựa chọn những điều này không phải tại vì họ là con cháu của vua David, nhưng tại vì những lời tiên tri mà Đức Chúa Trời đã từng phán trước. 700 năm trước khi Chúa Giê-xu vào trong trần gian này, Chúa dùng tiên tri của Chúa là Esai nói lên rằng một trinh nữ sẽ mang thai, người sẽ sinh một con trai và đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng với loài người. Cảm ơn Chúa, đó là chương trình của Đức Chúa Trời. Một người được Đức Chúa Trời lựa chọn có nghĩa là một người được biệt riêng ra để làm một công việc gì đó. Chúa đã lựa chọn trinh nữ Mary này trở thành một người nên thánh cho Đức Chúa Trời vì được biệt riêng ra để làm công việc của Đức Chúa Trời. Một người nên thánh nó không phải là một người để trở thành ông thánh, trở thành bà thánh, những con người đạo đức không. Một người nên thánh là một người được Chúa biệt riêng ra để làm công việc mà Chúa đã giao phó cho. Aaron là anh của Môi-se ngày xưa, và các con trai của ông được lựa chọn biệt riêng ra để trở thành những người phục vụ ở trong đền tạm của Đức Chúa Trời. Chi tộc Lê-vi là một chi tộc được Đức Chúa Trời biệt riêng ra để họ làm những công việc nào đó ở trong cái khuôn viên đền thờ, ở trong khuôn viên đền tạm, ở trong những ngày lưu lạc trên sa mạc đó. Đức Chúa Trời có thể chọn một Samson trở thành một người biệt riêng cho Chúa để chống lại với người Philippines. Đức Chúa Trời có thể lựa chọn một Jeremy từ trong bụng mẹ để có thể trở thành một tiên tri của Chúa cho dân Juda cứng lòng. Đức Chúa Trời có thể lựa chọn một dân bất tiết từ trong bụng mẹ để có thể trở thành một sứ giả biệt riêng ra cho Chúa và dọn đường cho chức vụ của Chúa Giê-xu. Tất cả những con người như Samson, Jeremy, dân bất tiết là những con người được biệt riêng ngay từ trong bụng mẹ. Và cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời là Đấng biết mỗi người trong chúng ta, và Ngài cũng sẽ lựa chọn mỗi người trong chúng ta trở thành những con người biệt riêng để giao cho chúng ta những trách nhiệm nào đó. Thưa quý vị, nếu như Đức Chúa Trời mà không nhớ đến lời hứa của Ngài đã nói cùng với David ngày xưa, thì sẽ không có một ai biết đến thôn nữ Mary này là ai cả. Cái việc mà Mary thuộc về gia tộc của David nó không trở thành điều kiện để cho bà trở thành một người nổi tiếng trong trần gian, nhưng chính sự lựa chọn của Đức Chúa Trời mới khiến cho bà trở thành một người mà cả thế giới này đều được biết. Chúng ta có thể thấy được một hoàng hậu Victoria nổi danh. Chúng ta có thể thấy được một hoàng hậu Elizabeth vang bóng. Chúng ta có thể thấy được một công nương Diana lẫy lừng. Nhưng mà tất cả những con người đó họ bị quên lãng theo thời gian. Nhưng tên tuổi của Mary thì cho đến ngày hôm nay trải qua 20 thế kỷ rồi vẫn cứ còn được lựa chọn. Nhiều người thích đặt tên con gái của mình là Mary bởi vì nghĩ đến bà Mary. Tên của Mary là tên mà được người ta nhắc đi nhắc lại nhiều nhất. Tên của Mary là tên mà cả thế giới này người ta kêu cầu nhiều nhất. Chỉ vì sự lựa chọn, Mary trở thành một người được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời xuyên suốt trong cả lịch sử của nhân loại. Ngài là Đấng đã tạo dựng nên trái đất này. Ngài tạo dựng con người chúng ta là cho Đức Chúa Trời. Ngài thiết lập và biệt riêng với một dân tộc Israel là vì chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ngài đã lập sự kỷ niệm về công việc Ngài làm trong Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta là Đấng Thánh được biệt riêng ra cho Ngài. Thưa quý vị, vì sự lựa chọn đó, vì sự biệt riêng đó mà dòng lịch sử của nhân loại chúng ta đã bị chia đôi kể từ khi Chúa Giê-xu vào trong thế giới này. Ngài đã chia đôi dòng thời gian và trở thành cái cột mốc của thời gian mà ngày hôm nay chúng ta có trước công nguyên hay là sau công nguyên dựa trên sự kiện giáng thế của Chúa Giê-xu. Tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng trong ngày lễ của Chúa Giê-xu Giáng sinh, dù họ có đạo hay không có đạo, phải không? Người ta thi nhau mà đi mua sắm, người ta thi nhau mà đi du lịch, người ta thi nhau mà làm đám cưới ở trong mùa Giáng sinh. Người ta cảm thấy nhộn nhịp ở trong ngày lễ phục sinh là ngày Chúa đã sống lại. Có những nơi người ta thích làm những cái trò chơi như là giấu trứng cho trẻ em có thể tìm kiếm. Có nhiều hội đoàn và nhiều cá nhân đã chọn thập tự giá là một biểu tượng riêng của mình. Ví dụ như ngành y tế, họ chọn cái chữ thập để làm cái logo cho ngành y tế, cho bệnh viện, cho tổ chức cứu trợ Hồng Thập Tự hoặc là Thập Tự Xanh, vân vân. Người ta có thể dùng hình ảnh của thập tự giá để trở thành những cái hình ảnh để trang trí ở tại các bệnh viện, trang trí ở những nơi trường học, trang trí ở tại các nhà thờ. Các cô, các bà có thể dùng hình ảnh của thập tự giá để làm những vật trang điểm cho chính mình. Thưa quý vị, chính Đức Chúa Trời đã bởi lời hứa của Ngài tạo thành sự việc riêng đó. Maria đã trở thành giá trị bởi lời hứa mà Maria đã được biệt riêng ra cho Chúa. Bà có một chỗ đứng, bà có một công tác Chúa giao phó cho. Và thưa quý vị, bởi lời hứa tôi và các bạn cho em cũng có một chỗ đứng, cũng có những trách nhiệm mà Đức Chúa Trời ủy thác cho chúng ta. Sự đáp lời của mỗi người đối với Chúa tùy thuộc vào chính mình. Đức Chúa Trời không ép buộc, nhưng Thánh Kinh nói rằng ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin đến Ngài, thì Ngài sẽ ban cho quyền pháp để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Việc một người trở nên con Đức Chúa Trời, nó không phải là việc chúng ta đi đến nhà thờ để ghi tên ở trong đó. Nó không phải là việc tôi vào ở trong hồ bắt tên để tôi chịu một thứ nghi lễ. Nó không phải là một giấy chứng nhận của một nhà thờ nào đã dành cho mình. Trở thành con Đức Chúa Trời là quyền pháp của Đức Chúa Trời ban cho. Không có quyền pháp đó không thể trở thành con của Đức Chúa Trời được. Như vậy, nếu quyền pháp đó không làm sự thay đổi trên đời sống của tôi và các bạn chị em, không ai trong chúng ta là những người con của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, Ngài đã làm sự công chính của Ngài, Ngài đã tạo sự biệt riêng nên thánh của Ngài cho cuộc đời của Mary, và Ngài đã tạo sự biệt riêng nên thánh của Ngài cho tôi và tất cả các bạn chị em. Điều cuối cùng chúng ta học với nhau ở tại đây, đó là bởi ân điển mà Đức Chúa Trời tạo thành sự cứu chuộc. Trong câu 28 nói rằng, vào gặp Mary, thiên sứ nói rằng, xin chúc mừng cô, người được hồng phúc, Chúa ở cùng cô. Tại sao Mary được khen ngợi là một người có ơn, một người được hồng phúc? Mary chỉ là một thôn nữ tầm thường, không có giá trị gì hết, nghèo nàn ở tại vùng Nazareth. Có giá trị gì mà được gọi là một người được ơn? Kể từ khi Adam phạm tội trở đi, không bởi ân điển của Đức Chúa Trời thì không có một người nào có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời được. Nhiều thi thiên đã viết ra nói rằng kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày phán xét, tội nhân cũng không vào được hội của người công bình. Thánh thi 24 thì nói rằng ai có thể lên núi của Đức Chúa Trời, ai có thể đứng nổi ở trong nơi thánh của Ngài. Thánh thi 76 thì nói rằng trước cơn giận của Chúa ai có thể đứng được. Ở trong Khải Huyền Chúa nói rằng trong ngày thạnh nội lớn của Chúa ai còn đứng nổi. Chứ các bạn xem, tất cả những lời kinh thánh đều cho chúng ta thấy rằng không có một con người nào có thể tồn tại được trước mặt Đức Chúa Trời nếu Chúa không làm ơn cho người đó. Đức Chúa Trời là một đấng hay làm ơn. Làm ơn nó là bản chất của Đức Chúa Trời. Ngài là một Đức Chúa Trời hay làm ơn cho tất cả mọi người. Ngài chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Vì cái bản chất đó mà Ngài đã ban ân điển cho thế giới loài người chúng ta. Ngày xưa Chúa bảo Môi-se thiết lập một cái rương giao ước chứa đựng những vật mà muốn lưu lại để bày tỏ về quyền năng cứu rỗi của Chúa cho người Do Thái trong thời gian mà họ đã ở trong đồng vắng. Và cái rương giao ước đó được đậy bằng một cái nách mà Thánh Kinh gọi đó là nách hy ân. Có nghĩa là nhìn thấy cái nách đó thì hiểu về Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời hay ban ơn. Chúa là đấng ban ân điển. Ân điển tức là sự ban cho của Đức Chúa Trời, mà Chúa không kể rằng cái đối tượng nhận ơn đó là một đối tượng có xứng đáng hay không xứng đáng. Mary không xứng đáng vẫn được nhận ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi và các ông bạn chị em không xứng đáng vẫn hưởng được ân điển của Chúa. Bởi ân điển đó mà ngày xưa Đức Chúa Trời đã lựa chọn một người phụ nữ là Esthê trở thành hoàng hậu của vua Ahasuerus ở trong đất nước Ba Tư. Esthê đó chưa được rời vào trong cung, nhưng bà đã nói rằng tôi sẽ ra mắt vua để giải thích cho vua về việc là dân tộc của bà đang bị đe dọa bởi tể tướng Haman. Và bà nói rằng nếu tôi phải chết thì tôi chết. Esthê đã giữ phần trong ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho dân tộc Do Thái được thoát ra khỏi tay của tể tướng Haman gian ác đó. Bởi ân điển Marie đã nhận lãnh công tác hạ sanh Chúa Giêsu, Marie có thể bị đánh mất người yêu của mình là Joseph. Marie có thể bị ném đá nếu như bà bị hoang thai. Nhưng bà sẵn sàng trả giá và bà nói điều gì? Tôi đây là tôi tớ Chúa. Nguyện việc đó sẽ xảy ra trên tôi theo như lời của người truyền. Marie đã dự phần trong ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho thế giới này ở trong cái công tác hạ sinh Chúa Giêsu. Bởi ân điển mà các sứ đồ đã được Chúa Giêsu lựa chọn, và họ đã vì cớ dân của Giêsu Nazareth đó, tên của họ vẫn còn tồn tại cho đến cõi vĩnh hằng. Thánh Kinh nói rằng là các nền của thiên đàng sẽ ghi tên của những sứ đồ ở trong đó. Các môn đồ đã dự phần trong ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho thế giới và người chúng ta, những kẻ sẽ được bước vào trong thiên đàng huy hoàng. Chúa nói với tôi và các bạn cho em lời của Ngài trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 rằng bởi ân điển nhờ đức tin mà anh chị em được cứu. Điều đó không đến từ anh em, điều đó đến từ Đức Chúa Trời. Chê-rê nói rằng anh em ngày trước không phải là một dân mà bây giờ đã là dân của Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót mà bây giờ được thương xót. Mỗi người trong chúng ta đều được ơn cứu chuộc cho mình. Nhưng rồi chúng ta sẽ dự phần như thế nào khi tôi và các bạn cho em phải đi rao giảng về ơn cứu chuộc của Chúa? Bởi ân điển mà Chúa ban cho tôi và quý vị ơn cứu chuộc đó. Có một cái nhà thờ nọ, nó bị thủng một cái lỗ ở phía trên mái gần ở phía sau chỗ tòa giảng. Một người thợ mộc nọ lấy một mảnh gỗ rồi dùng cái đinh để đóng cái mảnh gỗ đó lại, giữ cái miếng ván ở tại đó để cho mưa gió không có thổi vào ở trong cái lỗ đó. Cái đinh đó cảm thấy mặc cảm bởi vì nghĩ rằng tôi chỉ là một thứ được sử dụng một cách chất vác. Tôi không có được hoạch định từ lúc ban đầu công việc xây dựng cái nhà thờ. Tôi chỉ là một thứ đồ dùng được sử dụng một cách chất vác. Cho nên dựa vào trong sức của gió thổi thì cây đinh nó bứng mình ra khỏi chỗ của nó. Nó mang mặc cảm mình chỉ là một kẻ chấp vá. Khi không có cây đinh thì cái miếng ván đã tróc ra. Khi miếng ván đã tróc ra thì mưa rơi vào trong cái lỗ đó và làm hư hỏng cái phần tòa giảng ở trong cái ngôi nhà thờ. Tất cả chỉ đến vì sự mặc cảm của một cây đinh. Thưa các bạn cho em, khi tôi và các bạn cho em được Chúa lựa chọn đứng ở trong cái chỗ đứng của mình, chúng ta hãy trở thành một tạo vật hữu dụng, giá trị để Đức Chúa Trời sử dụng. Thì Thánh Kinh nói với chúng ta rằng nhờ Đức Chúa Trời mà anh em được ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu là đấng đã làm thành sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh khiết, sự cứu chuộc cho chúng ta. Phải, không phải vì tôi hay các bạn trên có điều gì cả, nhờ Chúa Giêsu của chúng ta mà chúng ta kinh nghiệm được tất cả những điều tuyệt vời này. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta trong mùa Giáng sinh này hãy suy nghĩ đến sự lựa chọn của Chúa cho mình trong nhà Chúa, để tôi và các bạn cho em có thể hoàn thành cái trách nhiệm của mình. Chúng ta không mang mặc cảm rằng là tôi nghèo quá, tôi thiếu khả năng, tôi không có tài như tất cả những người khác, tôi không nói giỏi, tôi không làm việc tốt. Thưa không, Đức Chúa Trời có những chỗ đứng mà Ngài dùng đời sống tôi, bởi vì Ngài là Đấng có thể khiến cho những điều bất xứng trở thành giá trị. Ngài là Đấng có thể làm cho những điều bất khả lại có thể trở thành khả thi. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài biệt riêng đời sống của chúng ta cho Ngài và ban ân điển để chúng ta được dựng phần ở trong ơn cứu chuộc đó. Tôi xin được kết thúc với một câu chuyện. Có một người khuyết tật nạ, người này giấu tên nhưng mà kể lại cái câu chuyện của mình, nói rằng tôi là một học sinh ở trong một trường khuyết tật bởi vì tôi bị bệnh bại não. Tôi không làm được những cái điều gì mình muốn. Tôi được gọi là thằng học sinh bất kỳ ở trong lớp bởi vì tôi không thể làm được những điều mà các bác sĩ, các cô giáo bảo tôi phải làm. Một ngày nọ tôi được đưa vào ở trong văn phòng của cô bác sĩ Nam. Tôi sợ chết điếng và hoang mang. Tôi đã làm điều gì sai sót hay là tôi sẽ bị đuổi ra khỏi trường học? Cô Nét đã đem tôi vào trong văn phòng chỉ cho tôi xem một số những vật dụng chữa bệnh. Và rồi cô cho tôi một cái vật dụng để treo nó ở trên cái đầu của tôi. Đó là một cái nón và nó có một cái tay thò ra. Những nón đó được gắn liền với những cái tháp nối liền với những thần kinh ở trên đầu của tôi. Và cô nói rằng đây là một dụng cụ để chữa bệnh, chứ không phải đây là một đồ chơi. Nếu mà em cứ dùng cái này để mà em đánh thọc tất cả những người khác đó, thì cô sẽ lấy lại cái này. Cô đã hướng dẫn cho tôi những bài tập để tập luyện ở tại trường và cũng thêm những bài tập để tập luyện ở nhà nữa. Cô nói rằng em sẽ mệt đấy, nhưng mà em sẽ làm được. Rồi sau đó thì đến bà bác sĩ Clinton vào chỉ dạy cho tôi một số những điều khác. Mỗi ngày ở tại trường cũng như là ở tại nhà, tôi đã dùng cái dụng cụ mà cô giáo Nát đã cho tôi kia để tôi có thể lật sách, để tôi có thể chỉ được những từ ngữ viết ở trên bảng với những cái bài tập rất là ngộ nghĩnh mà cô đã dạy để tôi có thể chuyển động được cái cổ của tôi. Thật không thể tưởng tượng được, cho đến ngày mà tôi phải bước vào trong việc kiểm tra, cô buộc tôi ngồi vào trong một cái ghế bởi vì tôi không thể giữ thăng bằng cho bản thân của mình được. Trước mặt tôi đó là một cái chiếc bấm máy cổ lỗ sĩ có một cái bao đại loại. Cô bảo tôi là mở cái bao ra. Tôi đã dùng cái nón với cái tay đặc biệt đó và tôi đã mở được cái bao ra khỏi chiếc máy đánh chữ. Và cô nói rằng em hãy gõ tên của mình đi. Và tôi đã gõ tên của mình, tôi đã làm được. Cả cô Nét, cả bà Clinton và mọi người khác đều chia sẻ cái niềm vinh quang của tôi mà tôi đã làm được ở trong ngày hôm đó. Tôi đã làm tất cả khả năng của mình. Và sau này điều ngạc nhiên là tôi lại có thể sử dụng được đến máy vi tính đặc biệt dành cho những người khuyết tật như tôi nữa. Tôi chưa hề lên đỉnh Everest, nhưng tôi nghĩ rằng so mình với tất cả những người đặt chân lên đó, tôi tưởng rằng thành công của mình không phải là nhỏ bé. Nhờ vật dụng mà cô Nát đã cung cấp cho tôi đã phá vỡ được sự câm lặng của mình trong suốt 11 năm qua. Thì các bạn cho em, khi tôi đọc câu chuyện đó, tôi thấy rằng nhờ Chúa Giê-xu ở Nazareth mà Đức Chúa Trời đã làm thành sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh khiết và sự cứu chuộc cho mỗi người trong chúng ta. Chúng ta sẽ làm gì cho Chúa để xứng đáng với ơn thương xót của Ngài? Chúa ban phước trên tất cả các bạn cho em. Kính mời hội thánh chúng ta cùng đứng, chúng ta cùng đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta. Nghĩ đến tình yêu của Đấng đã đến thế gian này lựa chọn tôi và quý vị cho nghe. Xin chúng ta cùng đọc. Nhờ Đức Chúa Trời mà anh chị em ở trong Chúa cứu thế Giê-xu, là Đấng Đức Chúa Trời đã làm thành sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và cứu chuộc cho chúng ta. Cảm ơn Chúa Giê-xu của chúng con, vì Chúa làm nhiều điều lạ lùng quá. Đức Chúa Trời ơi, con là ai? Một kẻ bất xứng là được đứng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa ơi, con là ai? Một kẻ không có khả năng là được Đức Chúa Trời sử dụng. Chúa ơi, con là ai? Một kẻ tội lỗi là được Đức Chúa Trời biệt riêng ra cho Ngài. Chúa ơi, chúng con là ai mà Đức Chúa Trời lại ban ân điển để chúng con kinh nghiệm được ơn cứu chuộc và rao truyền về ơn cứu chuộc đó? Xin Chúa cho chúng con qua phần Kinh Thánh ngày hôm nay, Chúng con có thể thấy được rằng Đức Chúa Trời đã có những chương trình lựa chọn lạ lùng của Ngài. Bởi sự vâng lời của Mary ngày xưa mà ngày hôm nay chúng con kinh nghiệm được ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho chính mình. Và khi Chúa chọn mỗi chúng con, Chúa ao ước rằng tất cả những người khác cũng sẽ kinh nghiệm được ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời khi chúng con làm muối của đất và là ánh sáng của thế gian này. Chúa ơi, xin giúp để chúng con hoàn thành được trách nhiệm của mình mà nhiều người được kinh nghiệm ơn cứu rỗi. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa được vinh hiển trong mỗi đời sống của chúng con, dẫn dắt chúng con trong những ngày ở trên đất này. Xin dâng tất cả mọi sự cho Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ.